Kinh văn: Nhược phục sắc trần, sinh nhãn kiến giả, quán không phi sắc, kiến tức tiêu vong, vong tắc đô vô, thùy minh không sắc. Lại nữa, nếu sắc trần sinh ra cái thấy, khi thấy hư không chẳng có sắc tướng, thì cái thấy liền bị tiêu mất. Tiêu rồi thì tất cả đều không, còn ai để rõ được không và sắc tướng? Giảng: Lại nữa, nếu sắc trần sinh ra cái thấy, nếu ông muốn nói rằng sắc trần sinh ra cái thấy, thì khi chẳng có sắc tướng gì thì mắt sẽ không thấy được. Khi thấy hư không chẳng có sắc tướng thì cái thấy liền bị tiêu mất. Không thì chẳng phải là sắc, nó chẳng có sắc tướng. Nếu ông mặc nhiên công nhận rằng cái thấy là do từ sắc phát sinh, thì lẽ ra ông chẳng thể nào thấy được không. Và khi không có sắc tướng thì lẽ ra chẳng có cái thấy. Một khi cái thấy tiêu rồi thì tất cả đều không. Khi cái thấy chẳng còn thì mọi thứ đều không được nhìn thấy nữa. Còn ai để rõ được không và sắc tướng? Ai sẽ biết được rằng cái này là không, cái kia là sắc? Nếu không còn cái thấy nữa thì ai sẽ nhận biết được? Kinh văn: Thì cố đương tri, kiến giữ sắc không, câu vô xứ sở, tức sắc dự kiến, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết rằng cái thấy cùng sắc không đều chẳng có nơi chúng, tức là sắc trần cùng với cái thấy, hai xứ đó đều là hư vọng không thật, vốn chẳng phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: Do vậy, A Nan, ông nên biết rằng cái thấy cùng sắc không đều chẳng có nơi chúng, tức là sắc trần cùng với cái thấy. Ngay cả đối với sắc trần và cái thấy, nơi chúng của hai cái ấy, hai xứ đó đều là hư vọng không thật. Sắc cũng không có tự tánh, và cái thấy cũng không có tự tánh, vốn chẳng phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Đúng ra tất cả đều là vọng kiến phát sinh từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, như cánh thính thử, kỳ đà duyên trung, thực biện kích cổ, chúng tập chàng chung, chung cổ âm thanh, tiếng hậu tương tục. A Nan, ông hãy nghe trong vườn kỳ đà này, khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống, đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. Giảng: Đoạn kinh này giải thích về hai xứ của tai, tức là nhĩ căn và âm thanh. A Nan, ông hãy nghe trong vườn kỳ đà này, khi bữa ăn được bày dọn xong thì đánh trống, khi đến bữa đã bày dọn thức ăn xong thì tiếng trống được đánh lên và tăng chúng đến dùng cơm. Đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng chuông. Nếu muốn tập hợp đại chúng lại thì đánh chuông. Ngày nay khi đến giờ ăn, không dùng trống để đánh mà dùng cái mỏ cá. Đó là một khúc gỗ lớn có hình con cá được đục rỗng ruột. Khi đến giờ ăn, tiếng mỏ cá được đánh lên làm thành âm thanh bông bông bông. Cho nên ở Trung Hoa, cái mỏ cá này được gọi theo âm thanh của nó là cái bông. Trong những đại tông lâm có nhiều tăng sĩ, nếu không có hiệu lệnh, chư tăng sẽ không biết đến giờ thọ trai. Thực ra có nhiều vị ngủ quên trong phòng. Như tôi có một số đệ tử ham ngủ dậy, nếu không có hiệu lệnh gì để đánh thức họ, họ sẽ quên mất bữa quá đường. Thế nên ở tông lâm, nơi có đến hàng trăm hàng ngàn chư tăng, khi đến giờ thọ trai, cái bồng sẽ được đánh lên. Nó được đánh rất nhiều hồi, càng lớn tiếng càng tốt. Sao vậy? Để đánh thức mọi người. Và ngay khi người đang ngủ nghe tiếng bon, họ liền nhảy dậy, đáp y hậu và nhanh chân đi đến trai đường. Khi chư tăng thọ trai, họ đáp y hậu theo đúng nghi thức, oai nghi rất trang nghiêm. Họ không nói chuyện trong lúc thọ trai. Trong trai đường có thể đến cả ngàn vị tăng thọ trai, nhưng chẳng có ai lên tiếng, mọi người đều im lặng. Khi đã xuất gia, chư tăng phải giữ oai nghi, chỉ ăn một lần, không được đứng dậy đi rồi trở lại ngồi ăn nữa. Khi vị thị giả hành đường đi qua, họ sẽ đưa cho chư tăng những thức ăn nào họ muốn dùng thêm. Quý vị thị giả sẽ cung ứng tùy lượng người dùng. Nếu quý vị muốn bát đầy, họ sẽ sớt cho nhiều. Nếu quý vị muốn dùng lưng bát, họ sẽ sớt ít lại. Quý vị chỉ cần ra hiệu bằng ngón tay hoặc bằng đũa, vị thị giả hành đường sẽ đáp ứng như ý. Thời quá khứ, có một lão cư sĩ, chứ không phải là người xuất gia, đã thọ trì năm giới và đồng thời cũng giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn. Nhưng rồi lão cư sĩ ấy đã phạm cả năm giới, chỉ còn giữ được giới không nói chuyện trong lúc ăn là không vi phạm. Vị hộ pháp hộ trì giới luật dẫn theo hộ trì cho lão cư sĩ ấy. Nhưng trong thâm tâm ngài hộ pháp lại muốn lão cư sĩ phạm giới ấy, để ngài rời bỏ lão cư sĩ, khỏi phải hộ trì ông ta nữa. Nhưng lão cư sĩ không bao giờ phạm giới còn lại. Khi ăn, lão không bao giờ nói. Sau cùng, vị hộ pháp phải xuất hiện trong chiêm bao của lão cư sĩ để báo rằng ông nên nói chuyện trong lúc ăn. Ông đã phạm năm giới trên rồi, tại sao không phạm luôn giới không nói chuyện trong lúc ăn? Hãy hủy phạm giới ấy nhanh đi, vì tôi muốn rời khỏi ông, không muốn hộ trì ông nữa. Điều xảy ra trong giấc mơ khiến lão cư sĩ phải suy nghĩ. Mình chỉ giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn mà đã được thiện thần hộ giới bảo hộ cho mình rồi. Sau đó, lão cư sĩ tìm đến một vị minh sư đạo hạnh, cầu xin thọ năm giới lại. Từ đó, vị cư sĩ nghiêm túc giữ giới, kiên quyết không phạm. Kết quả là, sau đó, lão cư sĩ tu tập cho đến thành tựu đạo nghiệp. Mỗi người đều có những nhân duyên riêng biệt. Nhưng trong đạo Phật, giữ giới là một điều rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Như đã nói ở trên, là cái bon sẽ được đánh lên khi đến giờ ăn. Cái bon xưa vốn là một người ác bị đọa làm con cá sống trong biển. Có một thân cây mọc lên từ thân con cá. Nó dùng công phu tu luyện khiến gốc cây đập mạnh vào tàu thuyền qua lại trên biển cho chìm. Tàu thuyền bị chìm đắm, rồi con cá mới ăn những người bị chết đuối. Về sau, con cá gặp được một vị A-la-hán đi qua biển khai ngộ cho. Gốc cây được làm thành cái bon có hình dáng như con cá. Đó là lý do tại sao cái bon được đánh lên mỗi khi đến giờ ăn trong chốn tông lâm tự diện. Nó biểu tượng sự giải cứu cho con cá thoát khỏi nghiệp chướng để kiếp sau được sinh làm người. Không biết xuất xứ câu chuyện này ở đâu, nó chỉ là một truyền thuyết, tôi chỉ kể lại cho quý vị nghe. Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. Có thể tiếng chuông được đánh trước, có thể tiếng trống được đánh trước. Dù sao, các âm thanh trên cũng tiếp nối liên tục, liên tiếp theo nhau. Kinh văn: ư ý dân hà, thử đẳng di thị, thanh lai nhĩ biên, nhĩ giảng thanh xứ. Ý ông nghĩ sao? Như thế là âm thanh đến bên cái nghe, hay cái nghe đến chỗ âm thanh? Giảng: để giải thích về cái nghe, Đức Phật có nhiều điều để gạn hỏi A Nan. Ý ông nghĩ sao về âm thanh của chuông và trống? A Nan: ý ông như thế nào? Như thế là âm thanh đến bên cái nghe, âm thanh đến bên tai của ông khiến ông nghe được, hay cái nghe đến chỗ âm thanh, hay là tai của ông đến nơi chỗ của âm thanh? Đức Phật hỏi ngài A Nan, và A Nan chưa biết phải trả lời như thế nào. A Nan không còn nhanh nhẩu như trước, đáp lại ngay tức thời những câu Đức Phật vừa hỏi nữa. Bây giờ không nghe A Nan nói lời nào, A Nan trông chờ Đức Phật giải thích. Kinh văn: A Nan, nhược phục thử thanh, lai ư nhĩ biên, như ngã khất thực, thất la việt thành, tại kỳ đà lâm tắc vô hữu ngã. Thử thanh tất lai, A Nan nhĩ xứ, mục liên ca diếp, ứng bất câu văn, hà huống kỳ trung, nhất thiên nhị bách, ngũ thập sa môn, nhất văn chung thanh, đồng lai thực xứ. A Nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, như khi Như Lai khất thực trong thành Thất La Phiệt, thì ở rừng Kỳ Đà ắt là không có Như Lai. Âm thanh đó đã đến bên cái nghe của A Nan, thì lẽ ra ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp đều không cùng nghe được. Huống gì trong đây có đến 1250 sa môn. Một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng đến trai đường cả. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: A Nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, như khi Như Lai khất thực trong thành Thất La Phiệt, thì ở rừng Kỳ Đà ắt là không có Như Lai. Ở đây Đức Phật đề cập đến chính mình. Thất La Phiệt là tiếng Sanskrit. Có vị nào còn nhớ nghĩa của chữ này như thế nào không? Tôi đã giải thích rất kỹ trong phần đầu của kinh, khi đề cập đến lục chủng thành tựu. Chắc quý vị đã quên hết rồi, phải không? Tốt thôi, tôi cũng không còn nhớ nữa. Thế là tất cả chúng ta đều quên. Tôi chưa từng giảng giải điều đó, và quý vị cũng chưa từng nghe điều đó. Không ai nói và chẳng có ai nghe chính là thực tướng Bát Nhã. Thành Thất La Phiệt là nơi có đầy đủ năm thứ dục lạc, giàu sang và rất sung túc. Người dân ở đó có đạo đức, tri thức và tự do, nên được gọi là thành phong đức. Quý vị nên nhớ kỹ điều này. Ở Trung Hoa, chữ Thất La Phiệt trong tiếng Sanskrit có khi còn được gọi là Xá Vệ Quốc hoặc Thất La Phiệt Thành. Nếu quý vị không thể nhớ được ngay cả chuyện rất nhỏ nhặt này, như có ai nhờ quý vị giảng giải về lục chủng thành tựu, khi nói đến thành tựu thứ năm, tức xứ thành tựu, đó là thành Thất La Phiệt, tức xá vệ quốc. Tất cả những gì quý vị có thể nói được là tôi không rõ. Nếu như có ai hỏi nghĩa của Thất La Việt là gì, lúc đó quý vị mất mặt biết bao. Quý vị là người đang hoằng truyền giáo pháp của chư Phật mà bỗng dưng thấy mình bị bí không trả lời được một câu hỏi. Nếu như có ai đặt ra một vấn đề thật nan giải, quý vị không muốn trả lời cũng được, nhưng đây là vấn đề quan hệ đến những gì mà quý vị phải biết về kinh luận Phật học, và quý vị lại không thể nào lý giải vấn đề nêu ra được, thật là rất ngượng ngùng. Khi Như Lai khất thực trong thành Thất La Việt, Đức Phật nói: thì ở rừng Kỳ Đà ắt là không có Như Lai. Đây là một ví dụ thực tế. Một vật không thể nào có mặt một lúc trong hai nơi. Thì lẽ ra ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp đều không cùng nghe được. Lỗ tai, cái nghe đến bên âm thanh là một khả năng khác, sẽ được thảo luận ở đoạn sau. Nếu như âm thanh đến bên cái nghe của ông A Nan, thì Mục Kiền Liên, vị đệ tử có thần thông đệ nhất, và Ca Diếp sẽ không còn nghe được. Sao vậy? Vì âm thanh đã đi đến bên tai của ông rồi. Thực ra không phải Đức Phật nói chuyện đâu đâu. Âm thanh vốn là vang khắp mọi nơi, mọi người ai cũng đều nghe được. Ngài chưa giải thích theo nguyên lý này. Ngài đang cố tình làm cho tâm lý A Nan phải hóa ra đần độn đi. Ngài không nói những điều hợp lý, cố để thử xem A Nan trả lời ra sao. Huống gì trong đây có đến 1250 sa môn, một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng đến trai đường cả. Huống gì có đến 1250 vị tỷ khưu, ngay khi nghe tiếng chuông, tất cả đều cùng đến trai đường. Kinh văn: nhược phục nhữ nhĩ, giảng bỉ thanh biên, như ngã quy trú, Kỳ Đà lâm trung. Tại Thất La thành tắc vô hữu ngã, nhữ văn cổ thanh, kỳ nhĩ dĩ giảng, kích cổ chi xứ, chung thanh tề xuất, ưng bớt câu văn, hà huống kỳ trung, tượng mã ngưu dương, chủng chủng âm hưởng. Lại nếu như cái nghe của ông đến bên âm thanh, cũng như khi Như Lai về ở trong rừng Kỳ Đà rồi, thì trong thành Thất La Việt ắt là không có Như Lai nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông cùng phát ra, lẽ ra ông không thể nghe được cả hai thứ. Huống gì ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác quanh ông. Giảng: trước đã giải thích không hợp lý khi nói rằng âm thanh chạy đến bên tai của quý vị. Nếu thật là âm thanh chạy đến bên tai của quý vị, thì mọi người khác sẽ không nghe được. Mà thực tế là mọi người đều nghe được âm thanh của chuông và trống. Điều này chứng tỏ tiếng chuông và trống không chạy đến nơi chỗ cái nghe của quý vị. Lại nếu như cái nghe của ông đến bên âm thanh, có lẽ ông sẽ nói rằng cái nghe của ông sẽ chạy đến chỗ âm thanh để nghe được nó. Cũng như khi Như Lai về ở trong rừng Kỳ Đà rồi, thì trong thành Thất La Việt ắt là không có Như Lai nữa. A Nan, ông thừa nhận điều này là đúng chứ? Như Lai nói điều này hoàn toàn chính xác chứ? Ông không thể nào bác bỏ lý lẽ này được. Do vậy, khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi. Thì khi tiếng chuông cùng phát ra, Thế khi nghe tiếng chuông được đánh lên, lẽ ra ông không thể nghe được cả hai thứ. Cái nghe của ông đã đi mất rồi, đã chạy đến bên cái nghe để nghe được tiếng trống rồi. Nên khi có một âm thanh khác vang lên, ông không còn nghe được nữa, vì đâu còn có cái gì ở đó để nghe. Cũng tương tự như khi Như Lai từ thành Thất La Phiệt trở về, thì lúc ấy trong thành sẽ không còn Như Lai nữa. Nên ông nói rằng cái nghe của ông đã đi, mà thực ra ông vẫn còn nghe được. Khi tiếng chuông vang lên, ông vẫn nghe được như khi ông nghe tiếng trống. Làm sao mà nghe được như thế? Huống gì ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác quanh ông. Không những ông chỉ nghe được tiếng chuông, tiếng trống, mà còn nghe được cả tiếng rống của voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác. Rốt ráo, cái nghe của ông có chạy đi đến bên chỗ cái tiếng để nghe hay không? Nếu như thế, làm sao ông có được nhiều tai, có nhiều cái nghe để chạy đến chỗ tất cả âm thanh kia? Ông chỉ có hai tai, sao ông có được nhiều cái nghe như vậy? Kinh văn: Nhược vô lai giảng, diệt phục vô văn. Còn nếu cái nghe không chạy đi chạy lại thì cũng không có cái nghe. Giảng: Nếu ông nói rằng cái nghe không chạy đến nơi chỗ của cái tiếng, và cái tiếng cũng không chạy đến chỗ của cái nghe, nếu cái nghe không chạy đi chạy lại thì ông nghe cái gì? Thì cũng không có cái nghe, ông cũng chẳng nghe được điều gì cả. Rốt ráo, đạo lý này muốn chỉ bày điều gì? Chỉ ra rằng tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng vốn không sinh không diệt. Nó bao trùm mọi nơi, có trong mọi vật. Nó không như một con người, khi ở một nơi nào đó thì gọi là có mặt, và khi ông ta rời khỏi chỗ đó rồi thì gọi là không hiện hữu ở đó nữa. Đúng hơn, tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng là không sinh không diệt. Điều ấy chỉ ra rằng căn tánh vốn là chân thật và vọng tưởng là hư vọng không thật. Kinh văn: Thị cố đương tri, tính giữ âm thanh, câu vô xứ sở, tức tính giữ thanh, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết rằng cái nghe và âm thanh đều không có nơi chốn, tức cái nghe và thanh trần hai thứ đều là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: Do vậy, theo đạo lý mà Như Lai vừa giải thích, A Nan, ông nên biết rằng cái nghe và âm thanh đều không có nơi chốn, chẳng có nơi nào mà thanh trần và tánh biết nghe của ông cư ngụ cả. Nó không có nơi chốn. Có lẽ nó ít nhiều gì giống như kẻ hành khất, họ không có nơi chốn để trú ngụ. Thế nên cái nghe và thanh trần hai thứ đều là hư vọng, cả hai nơi chốn đều là hư vọng không thật. Nguồn gốc của chúng vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Nó chẳng phát sinh từ tánh nhân duyên và cũng chẳng phát sinh từ tánh tự nhiên. Nó là biểu hiện của tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Thế nên, ông đừng đem tâm phân biệt theo đuổi, tạo nên sự phân biệt trong những thứ vọng trần này. Kinh văn: A Nan, nhữ hữu khứu thử, lô trung chiên đàn, thử hương nhược phục, nhiên ư nhất thù, Thất La Phiệt thành, tứ thập lý nội, đồng thời văn khí. A Nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lò. Hương ấy nếu đốt đến một thù thì cả thành Thất La Phiệt trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm. Giảng: bây giờ sẽ đề cập đến mùi hương và lỗ mũi với tính biết ngửi. Lại nữa, A Nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lò. Ông hãy ngửi mùi hương được đốt lên. Khi hương ấy nếu đốt đến một thù, theo đơn vị đo lường Trung Hoa, một thù gồm 24 lượng và 16 lượng là một cân, khoảng chừng 1/3 bao. Nên một thù là một miếng trầm hương rất nhỏ. Chiên đàn hương còn được gọi là ngưu đầu chiên đàn. Tương truyền hương này xuất xứ từ Bắc Câu Lô Châu. Khi quý vị đốt một miếng rất nhỏ hương chiên đàn này thì mùi thơm liền xông khắp một vùng bán kính chừng 40 lý, khoảng chừng 13 dặm anh. Ở đây chúng ta không nói là khói bay lên thấu trời, nhưng thực là mùi hương đã xông lên thấu khớp. Hơn nữa, các dịch bệnh và bệnh hay lây đều được xua tan khi hương thơm này tràn ngập trong không khí. Các loại vi trùng đều biến mất cả. Cả thành Thất La Phiệt trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm. Kinh văn: ư ý dân hà, thử hương di phục, xin chiên đàn mộc, xin ư nhữ tỵ, di sinh ư không. Ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh ra do cây chiên đàn, do nơi mũi ông hay do hư không? Giảng: ý ông nghĩ như thế nào? A Nan: trong trường hợp này, ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh ra do cây chiên đàn. Có phải mùi hương ấy phát sinh từ cây chiên đàn, do nơi mũi ông, hay là nó phát sinh từ nơi mũi của ông, hay do hư không, hay là nó có từ hư không? Kinh văn: A Nan, nhược phục thử hương, sinh ư nhữ tỵ, xưng tỵ sở sinh, đương tùng tỵ xuất, tỵ phi chiên đàn, dân hà tỵ trung, hữu chiên đàn khí, xưng nhữ gian hương, đương ư tỵ nhập, tỵ trung xuất hương, thuyết gian phi nghĩa. A Nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ mũi ông, nói do mũi sinh ra, thì hương phải từ mũi phát ra, mà lỗ mũi không phải là chiên đàn, làm sao trong mũi lại có hương chiên đàn? Còn nói rằng ông ngửi được mùi hương, thì mùi hương phải đi vào trong mũi ông. Còn như trong mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi được thì không đúng nghĩa. Giảng: A Nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ mũi ông cho rằng mùi hương ấy phát sinh ra từ mũi của ông. Nói do mũi sinh ra thì hương phải từ mũi phát ra. Nếu như trường hợp nó phát sinh từ mũi, thì lẽ ra mùi hương phải từ lỗ mũi đi ra, mà lỗ mũi không phải là chiên đàn. Nhưng lỗ mũi của ông chắc chắn không phải là gỗ chiên đàn. Làm sao trong mũi lại có hương chiên đàn? Không có chuyện như thế. Còn nói rằng ông ngửi được mùi hương, thì mùi thơm phải đi vào trong mũi ông. Nếu ông cho rằng ông ngửi được mùi hương, đó là mùi mà ông biết được nhờ tánh ngửi của ông, thì lẽ ra mùi ấy phải đi vào trong mũi của ông. Còn như trong mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi được thì không đúng nghĩa. Còn nếu ông nói mùi hương phát ra từ mũi của ông thì không đúng với điều ông đã nói, là mũi ông ngửi được mùi hương, vì mũi ông chỉ có thể ngửi được những gì đi vào trong nó. Không thể có trường hợp mùi hương phát ra từ mũi của ông. Đến đây, cơ bản là mọi người đều hiểu được rằng mùi hương phát sinh từ gỗ chiên đàn. Khi chiên đàn được đốt lên, khói lan tỏa trong không khí. Tuy nhiên, mùi thơm không hẳn chỉ có trong khói hương, vì ngay khi chiên đàn vừa được đốt lên, thì người ta có thể ngửi được mùi hương từ trong vòng 40 dặm. Nói đơn giản là khói hương đã lan tỏa vào trong không gian. Tại sao Đức Phật lại hỏi A Nan như vậy? Ngài hỏi là hương chiên đàn phát sinh từ lỗ mũi hay là từ gỗ chiên đàn? Mọi người ai cũng nhận ra được mà không cần phải giải thích, là nếu hương chiên đàn không được đốt lên thì sẽ không có mùi thơm. Điều đó chứng minh rằng mùi thơm phát sinh từ hương chiên đàn. Đức Phật cố ý gạn hỏi A Nan như vậy để xem thử A Nan trả lời ra sao. Tuy nhiên, mặc dù mùi thơm phát sinh từ hương chiên đàn, nhưng tánh biết ngửi lại xuất phát từ Như Lai Tạng. Thế nên ý chính là chỉ ra nó không phải là do mùi hương mà do tánh ngửi. Tánh ngửi này bao trùm khắp và không sinh không diệt. Đó là điểm then chốt. Kinh văn: Nhược sinh ư không, không tánh thường hằng. Hương ưng thường tại, hà tạ lưu trung. Nhiệt thử khô mộc. Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tính của hư không là thường hằng, nên lẽ ra mùi hương cũng phải thường có, đâu cần phải nhờ đốt gỗ chiên đàn trong lò mới có mùi hương. Giảng: Nếu mùi hương sinh ra từ hư không thì tính của hư không là thường hằng. Nếu ông cho rằng mùi hương xuất phát từ hư không, nên lẽ ra mùi hương cũng phải thường có. Lẽ ra mùi hương phải luôn luôn hiện hữu, không hề biến mất, không cần phải đợi đến khi gỗ chiên đàn được đốt lên mới có hương thơm. Lẽ ra mùi hương phải có trong mọi lúc rồi, đâu cần phải nhờ đốt gỗ chiên đàn trong lò mới có mùi hương. Chữ tạ nhờ có nghĩa là phải cần đốt gỗ chiên đàn lên mới có hương thơm. Đoạn kinh văn này chứng minh rằng mùi hương không phải xuất phát từ hư không. Kinh văn: Nhược sinh ư mộc, tắc thử hương chất. Nhân nhiệt thành yên, nhược tỳ đắc văn. Hợp mông yên khí, kỳ yên đằng không. Dị cập giao diễn, tứ thập lý nội, dân hà dĩ văn. Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên đàn, thì mùi hương ấy nhân đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi. Làm sao khói đó xông vào trong không trung chưa được bao xa, mà trong 40 dặm đều ngửi được cả? Giảng: Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên đàn, thì mùi hương ấy nhân đốt mà thành khói. Khi gỗ chiên đàn được đốt lên, nó biến thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi. Khi mũi ngửi được mùi hương, lẽ ra phải có ít khói ở nơi lỗ mũi. Nhưng mùi thơm này không phải do ở khói, làm sao khói đó xông vào không trung chưa được bao xa mà trong 40 dặm đều ngửi được cả. Mùi hương xông khắp mọi nơi, ngay cả những nơi không có khói. Khói không thể nào lan tỏa đến 40 lý, nhưng mùi hương lại lan đến khoảng cách xa như vậy, và mọi người ở trong vòng bán kính ấy đều có thể ngửi được. Đức Phật hỏi A Nan: "Theo ông, nó đến từ đâu?" Kinh văn: "Thì cố đương tri, hương xuống dữ văn, câu vô xứ sở, tức hữu dữ hương, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhân tánh." Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có nơi chốn, tức là nơi phát sinh cái ngửi và hương trần đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Giảng: "Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có nơi chốn." Do như những điều đã được giải thích, ông nên biết rằng cả mùi hương và tánh biết ngửi đều không có nơi chốn phát sinh. Nó đều không có một nơi chỗ nhất định, tức là nơi phát sinh cái ngửi và hương trần. Tánh biết ngửi nơi lỗ mũi và mùi hương đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Tất cả chúng đều là biểu hiện cho sự lưu xuất từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng.